tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria, thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu. Thưa cộng đoàn, chỉ một vài lời ngắn gọn, sách Công vụ Tông đồ đã thuật lại cho chúng ta thấy một trong những nét sinh hoạt quan trọng của Hội Thánh thời sơ khai, cũng như là Hội Thánh ngày hôm nay, đó là đời sống cầu nguyện. Chúng ta thấy là mọi người, từ các tông đồ cho đến những người phụ nữ đã đi theo Chúa Giêsu, và nhất là Đức Maria, đã tụ họp nhau cùng dâng lên Chúa những lời cầu nguyện. Và hình ảnh của mẹ Maria hiện diện ở giữa đoàn con cái, như ta thấy ngày nay vẫn được tái hiện trong Hội Thánh qua nhiều hình thức. Nơi những xóm đạo thì chúng ta thấy người giáo dân chọn một cái chỗ nào thuận tiện, quan trọng để mà dựng đài kính Đức Mẹ, và đó trở thành một cái địa điểm quen thuộc, nơi mà những người già có thể sớm chiều một tay thì phe phẩy chiếc quạt, một tay lần chuỗi mân côi. Đó cũng là nơi mà những bà nội trợ dù vội vã đi ngang qua cũng gật đầu chào kính Đức Mẹ. Hoặc là cũng là nơi đó những em học sinh thì thầm điều gì đó cầu nguyện với Đức Mẹ trước khi cắp sách đến trường. Chúng ta thấy rằng ngay từ đầu Hội Thánh tin rằng mẹ Maria có một chỗ đứng đặc biệt ở trong đời sống đức tin của cá nhân mỗi Kitô hữu, cũng như toàn thể gia đình Hội Thánh. Và niềm tin này dựa trên những gì sách Tân Ước đã ghi lại. Thật vậy, sách Thánh nhắc đến Đức Mẹ với lòng kính trọng vì rất nhiều lý do. Mẹ là mẫu gương về sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa, như trong trình thuật phúc âm chúng ta vừa nghe Thiên Thần truyền tin cho mẹ. Mẹ cũng là mẫu gương về sự hy sinh phục vụ, như trong câu chuyện mẹ đến thăm người chị họ Elizabeth. Mẹ là mẫu gương của một người mẹ hết lòng bảo vệ sự sống con cái khi đem con đi lãnh nạn, hoặc là trên đường ngược xuôi tìm con lúc đi lạc. Mẹ là mẫu gương về lòng trắc ẩn, về sự nhạy bén quan tâm tới hoàn cảnh khó khăn của người khác, như chúng ta thấy trong câu chuyện tiệc cưới Cana. Mẹ cũng là bậc thầy hướng dẫn những người khác tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, như khi mẹ nói với các gia nhân phục vụ trong tiệc cưới: người bảo gì các anh cứ làm theo. Và cách đặc biệt, giây phút mẹ đứng dưới chân thập giá đã trở thành biểu tượng của đời sống đức tin kiên vững, không gì lay chuyển. Mẹ tin kể cả khi đa số các tông đồ đã bỏ đi vì sợ hãi, mẹ vẫn đứng đó làm chứng nhân cho một tình yêu hoàn toàn thuộc trọn về Chúa. Và chúng ta thấy rằng với tất cả những vẻ đẹp sáng ngời của đức tin, đức cậy và đức mến Chúa yêu người như thế, mẹ đã được Chúa Giêsu chọn để gửi gắm đoàn con cái sống nơi dương thế. Thưa cộng đoàn, khi nói về lòng sùng kính chân thực dành cho mẹ Maria, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục nói rằng nếu chúng ta muốn là tín hữu đích thực, chúng ta phải là những người con của Đức Maria, nghĩa là chấp nhận mối tương quan thiết yếu do Chúa quan phòng sắp đặt. Tông huấn Marialis Cuntus. Quả thật Chúa Cha đã dự liệu để Đức Maria trở thành người mẹ đem nguồn ân phúc rất cao trọng, như chúng ta thấy trong trình thuật tin mừng hôm nay. Mẹ đã lãnh nhận trọn vẹn ân sủng của Thiên Chúa là ơn cứu độ do người con của mẹ đem lại, như thế nào thì mẹ cũng trao lại cho con cái, cho nhân loại tất cả nguồn ân sủng ấy. Mẹ đem đến cho nhân loại nguồn bình an và nguồn suối của lòng thương xót, như thế nào thì mẹ cũng sẽ đưa dẫn con cái của mình đến với Chúa Giêsu, người con của mẹ như thế. Và chúng ta có thể thấy rằng cánh tay rất là ấm áp dịu hiền của mẹ Maria đã bồng ngẫm chăm sóc con Thiên Chúa như thế nào, thì mẹ cũng chăm sóc những người con được Chúa gửi trao cho mẹ như thế. Mừng lễ mẹ Maria với tước hiệu Mân Côi, chúng ta được mời gọi cầu nguyện, suy niệm và nhất là thực hành các nhân đức mẹ đã sống. Khi vui lúc buồn, khi trời quang mây tạnh, hoặc là trong bão giông của muôn vàn hình thức khổ đau kiếp nhân sinh, bất công, bạo lực, bách hại, bệnh tật, tuổi già, tai ương, vân vân, thì Đức Mẹ vẫn hiện diện ở giữa gia đình và trong lòng mỗi người để truyền cầu, để ủy an, để khích lệ chúng ta sống niềm tín thác nơi Chúa. Như các tông đồ và những người phụ nữ xưa, mỗi gia đình chúng ta hãy quây quần bên mẹ khi có thể, để nhờ việc cầu nguyện chúng ta xây dựng tình đoàn kết, tương trợ và nhân ái với mọi người. Đức Mẹ đã đồng hành với Hội Thánh thời sơ khai, và nhất là đã có mặt trong mọi chặng đường của con Thiên Chúa như thế nào, thì mẹ cũng luôn ở với mỗi người, mỗi gia đình chúng ta như thế. Ước chi việc chúng ta lần hạt kinh Mân Côi thì chúng ta cũng thực hành các nhân đức của mẹ, để sự khiêm nhường, sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa, lòng nhân ái sẽ tỏa lan trong đời sống, và như thế thì đức tin của chúng ta sẽ được thăng tiến và cuộc đời chúng ta sẽ được đổi mới ở trong ơn Chúa. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta.